truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên triển khai phương án thực hiện cưỡng chế đối với 8 hộ dân, tổ 11 phường Đồng Quang, không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10.
Để giảm thiểu người bị chó dại cắn và tử vong, thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác phòng chống bệnh dại.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đi vào hoạt động, không những phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện mà còn góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông trong các tuyến đường nội thị. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 8 tại Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất tại tổ 11 phường Đồng Quang để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Sau nhiều lần Ủy ban nhân dân thành phố cũng như địa phương tuyên truyền, vận động thuyết phục và tổ chức đối thoại, nhưng 8 hộ dân trên vẫn cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án. Do đó, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố giao cho Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang xây dựng phương án cưỡng chế đối với 8 hộ dân này. Thời gian cưỡng chế từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8. Theo phương án, đơn vị chuyên môn xây dựng nhà ở tạm, kho chứa tài sản cho các hộ dân bị cưỡng chế, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc, lập chốt bảo vệ, bố trí lực lượng đảm bảo tham gia cưỡng chế. Với các cơ quan chuyên môn như công an thành phố cần có phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lực lượng cưỡng chế trước và trong khi thực hiện nhiệm vụ. Sáng 11 tháng 8 tại Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và giao đất tái định cư cho hộ ông Ngô Sĩ Ngọ và ông Đỗ Trọng Minh, phường Hoàng Văn Thụ, nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Nhưng hộ gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ đã không đến làm việc. Gia đình ông Đỗ Trọng Minh có diện tích 72m² đất ở đô thị và 36m² đất nuôi trồng thủy sản nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn. Năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định thu hồi diện tích đất trên và hỗ trợ bồi thường cho gia đình ông là trên 313 triệu đồng và bố trí một ô đất tái định cư tại khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Tại buổi làm việc, gia đình ông Minh vẫn không nhận tiền bồi thường và đề nghị được giao thêm một ô đất tái định cư nữa. Các cơ quan chức năng của thành phố đã giải thích, việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho gia đình ông được thực hiện theo đúng quy định pháp luật của nhà nước, do vậy đề nghị của gia đình không có cơ sở để giải quyết. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục tuyên truyền vận động và gửi giấy mời gia đình ông Minh chiều ngày 15 tháng 8 đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường nhận tiền bồi thường hỗ trợ, nhận tái định cư và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.
Chiều cùng ngày, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức đối thoại triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư và thống nhất thời gian thực hiện công tác thống kê kiểm đếm tài sản với hai hộ gia đình là ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt, nằm trong dự án xây dựng đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ. Gia đình ông Lương Đình Nam có 760m² đất nằm trong dự án và gia đình bà Triệu Thị Việt có 286m² đất bị thu hồi. Trong buổi chiều làm việc, hộ ông Lương Đình Nam yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố làm đúng theo quy định của pháp luật và đề nghị công nhận 760m² đất của gia đình là đất thổ cư. Đối với gia đình bà Trần Thị Việt, đề nghị xin cấp 3 ô đất tái định cư. Tại buổi làm việc, hội nghị đã ghi nhận các ý kiến của hai hộ dân và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo đúng quy định, đồng thời đề nghị gia đình ông Lương Đình Nam và bà Triệu Thị Việt phối hợp với tổ công tác thống kê kiểm đếm tài sản trên đất để làm cơ sở tính toán, xác định giá trị bồi thường.
Theo số liệu thống kê của ngành y tế, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 3 ca tử vong do mắc bệnh dại thuộc huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai và thành phố Sông Công. Tổng số chó nghi mắc bệnh và nghi mắc bệnh dại buộc phải đập chết và tiêu hủy là 10 con. Nguyên nhân xảy ra bệnh dại trên đàn chó là thiếu kiểm soát trong khâu tiêm phòng. Hiện nay tính bình quân mới có 50% đàn chó của địa phương được tiêm phòng. Tập quán nuôi chó thả rông không được quản lý vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương, dẫn đến nguy cơ bệnh dại từ đàn chó tiếp tục lây nhiễm sang người và gây bệnh trong thời gian tới là rất cao. Để công tác phòng chống bệnh dại đạt hiệu quả trong thời gian tới, giảm thiểu người bị chó dại cắn và tử vong, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các xã phường và các đơn vị có liên quan trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của chính phủ về phòng chống bệnh dại. các phường xã giao cho trưởng xóm, tổ trưởng dân phố thường xuyên rà soát, thống kê, lập sổ theo dõi đàn chó đến từng hộ trên địa bàn quản lý. Tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% so với tổng đàn thực tế. Đối với các cơ quan chuyên môn, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và ngành y tế các trường hợp chó, mèo nghi mắc bệnh dại để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Đặc biệt, ngành y tế hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng chống bệnh dại lây sang người, chuẩn bị vaccine, kháng huyết thanh và các loại vật tư hóa chất cần thiết, sẵn sàng ứng phó kịp thời các trường hợp bị chó, mèo cắn và phơi nhiễm với bệnh dại. Thưa quý vị và các bạn, chất thải y tế là chất thải phát sinh trong các cơ sở y tế, từ các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, xét nghiệm, phòng bệnh, bao gồm cả dạng rắn, lỏng và khí. Mặc dù vấn đề xử lý rác thải, chất thải y tế trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, song có nhiều loại chất thải nguy hại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người.
Ông Nguyễn Vi Hồng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, toàn tỉnh hiện có 574 cơ sở khám chữa bệnh với trên 5.200 giường bệnh. Theo tính toán, trung bình mỗi ngày các cơ sở này thải ra môi trường trên 1 tấn rác thải. Hiện nay đã có 13 trên 17 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thuê đơn vị chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 4 đơn vị còn lại đang tự xử lý rác thải tại cơ sở bằng lò đốt. Các cơ sở y tế đều đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định và được thẩm định kỹ càng trước khi đưa vào hoạt động. Nhiều cơ sở y tế từng là điểm nóng trong việc gây ô nhiễm môi trường tại địa phương cũng đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý chất thải y tế hiện đại. Là bệnh viện từng bị đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quyết định số 64/2003 của Thủ tướng Chính phủ những năm qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tăng cường đầu tư cải thiện hệ thống chất thải y tế. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Huy Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện đã đầu tư mới, hiện đại hóa các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường với số tiền trên 50 tỷ đồng, gồm hệ thống xử lý nước thải hiện đại, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế bằng công nghệ vi sóng 38 kg/giờ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường. Còn bà Lê Thị Việt Anh, trưởng phòng hành chính tổ chức Bệnh viện Gang Thép cho hay, từ năm 2010, bệnh viện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải Biofast với công suất 150 mét khối một ngày đêm, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải y tế và sinh hoạt của bệnh viện. Bệnh viện cũng đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn với công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Đăng. Trung bình 2 đến 3 lần một tuần, đơn vị này sẽ đến thu gom chất thải y tế bằng xe chuyên dụng và vận chuyển đi xử lý. Nhiều năm nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ ý kiến phản ánh nào của bệnh nhân cũng như người dân sinh sống quanh khu vực về vấn đề gây ô nhiễm môi trường của bệnh viện. Không chỉ ở các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, các cơ sở y tế ở tuyến huyện cũng đã tăng cường đầu tư cho công tác xử lý chất thải y tế. Tuy nhiên, ngoại trừ những cơ sở y tế đang thuê đơn vị chuyên nghiệp xử lý rác thải, tại các cơ sở đang sử dụng phương pháp đốt rác đang tồn tại khá nhiều hạn chế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa thông tin. Từ năm 2014, bệnh viện đã đưa vào vận hành lò đốt rác F1K theo công nghệ Nhật Bản, giải quyết cơ bản vấn đề rác thải y tế phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên, từ khi lắp đặt và vận hành đến nay, lò đốt chưa được kiểm tra, đánh giá tác động đối với môi trường sau vận hành, nên chúng tôi cũng không rõ bệnh viện đang đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định ở mức nào. Thêm vào đó, vì lò đốt thải ra khói nên vào những ngày mưa, thời tiết ẩm ướt khiến khói không thoát được mà lơ lửng trong khu vực phía sau bệnh viện, gây ảnh hưởng đến người bệnh. Bên cạnh các cơ sở y tế công lập, vấn đề xử lý chất thải y tế ở các cơ sở y tế tư nhân cũng đang gặp khó khăn. Thực tế cho thấy, vẫn phát hiện tình trạng rác thải y tế như bao tay, bông băng, gạc còn dính máu được để chung với rác thải sinh hoạt. Theo đánh giá, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều phòng khám tư nhân quy mô nhỏ, nên lượng chất thải nguy hại phát sinh ở từng cơ sở rất khó kiểm soát, khả năng bị trộn lẫn trong rác thải sinh hoạt tương đối cao. Cùng với đó, hầu hết các cơ sở này đều chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế. Trên thực tế, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm quy định về xử lý chất thải y tế. Tuy nhiên, trước thực trạng còn nhiều kẽ hở trong quản lý loại chất thải được xếp vào diện nguy hại này, rõ ràng là một mối lo đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, trong chất thải y tế lại chứa đựng các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có thể xâm nhập vào cơ thể qua nhiều con đường khác nhau. Nước thải từ bệnh viện mang theo nhiều loại virus nguy hại như tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh, E. coli có khả năng xâm nhập vào các loại thủy sản, vật nuôi, rau thủy canh. Do vậy, thiết nghị các cấp các ngành cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp kiểm tra, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế quy mô nhỏ, nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, xử lý nghiêm khắc các vi phạm. Đồng thời cần tăng cường công tác giám sát việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của những người dân. Phần cuối là những chương trình ưu đãi của một số đơn vị doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới không thể hiện rõ xu hướng tăng giảm khiến giá vàng miếng trong nước giằng co trong vùng hẹp. Tỷ giá đô la và Việt Nam đồng tiếp tục nằm im trên cả thị trường tự do và ngân hàng. Dự báo của các chuyên gia kinh tế trong tuần trước là giá vàng có thể bứt phá vượt ngưỡng 37 triệu đồng một lượng do đà tăng nhẹ của giá vàng thế giới, nhưng trái ngược với dự báo đó, sau khi đặt giá 36,9 triệu đồng một lượng ở cuối tuần trước thì tuần này giá vàng trong nước lại quay đầu ổn định ở mức 36,7 triệu đồng một lượng. Thông báo từ tập đoàn đá quý Doji chi nhánh Thái Nguyên cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8, vàng SJC giao dịch bán ra là 36,7 triệu đồng một lượng. Từ đầu tuần tới nay, giá vàng miếng bán ra giằng co trong khoảng 36,5-36,7 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới biến động chậm, nhu cầu mua vàng của người dân ở mức thấp và tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng ổn định được xem là những yếu tố khiến giá vàng miếng không có sự thay đổi lớn. Sau đợt biến động mạnh hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7, giá vàng miếng đã tương đối ổn định trong vùng trên 36 triệu đến dưới 37 triệu đồng một lượng gần một tháng nay. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn khoảng 600.000 đồng một lượng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chuyển luồng tuyến vận tải khách từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Theo đó, 74 tuyến, 389 phương tiện điều chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên chuyển về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động, gồm các tuyến nội tỉnh, các tuyến liên tỉnh đi và đến các bến xe thuộc các tỉnh thành Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. 44 tuyến, 216 phương tiện còn lại đã được Bộ Giao thông Vận tải nhất trí điều chỉnh quy hoạch chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe phía Nam, bao gồm các tuyến liên tỉnh đi và đến các bến xe thuộc các tỉnh thành Bình Phước, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên cũ cho đến khi Ủy ban dân tỉnh có thông báo bán đấu giá bến xe. Các tuyến này sẽ được chuyển về bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động trong thời gian chờ xây dựng bến xe khách phía Nam. Cùng với đó, biểu đồ chạy xe sẽ được giữ nguyên như đang thực hiện tại bến xe khách Thái Nguyên của các phương tiện khi chuyển từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hoạt động.
Để phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, ngày 6 tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai đã khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách chất lượng cao chạy tuyến Thái Nguyên Bắc Cạn và Bắc Cạn Thái Nguyên. Theo ông Trần Đức Hiểu, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai cho biết, doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên của tỉnh phát triển loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi. Đến nay, sau hơn 10 năm hoạt động, tỉnh Thái Nguyên đã phát triển lên 27 hãng taxi, trong đó thành phố Thái Nguyên có tới hơn 10 hãng. Do sự bão hòa của loại dịch vụ này cùng với việc nắm bắt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nên doanh nghiệp quyết định đầu tư thêm xe để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách chất lượng cao.
Đây là cái dịch vụ mới so với hành khách thường xuyên đi tuyến Thái Nguyên Bắc Cạn. Trong cái thời gian mới khai trương đến hôm nay mới được hơn một tuần thì cơ bản là khách rất là phấn khởi và hài lòng của khách hàng đánh giá việc có cái dịch vụ vận tải này là được hành khách rất là hoan nghênh. Trong quá trình vận chuyển từ đầu tuần đến nay thì lượng khách của chúng tôi đã tăng lên đột biến. Cái quan trọng nhất là được hành khách rất là ủng hộ. Đây là một cái thắng lợi của doanh nghiệp và sắp tới chúng tôi đang chuẩn bị mở tuyến Thái Nguyên và Hà Nội tiếp tục phục vụ cái nhu cầu khách hàng.
Hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng tần suất của mỗi chuyến là 1 giờ một chuyến, giá vé là 120.000 đồng một lượt. Đặc biệt để khách hàng tiện di chuyển, doanh nghiệp thực hiện đón trả khách miễn phí trong khu vực trung tâm thành phố ở cả hai điểm Thái Nguyên Bắc Cạn.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khu vực nội thị, bến xe khách Thái Nguyên trên đường Lương Ngọc Quyến thuộc phường Đồng Quang luôn bị quá tải, gây ùn tắc giao thông và trật tự công cộng. Bởi vậy, cuối tháng 12 năm 2015, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được khởi công xây dựng thuộc địa phận hai phường Đồng Quang và Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau hơn 7 tháng xây dựng, mới đây bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng.
Nếu không nhìn biển giới thiệu, khó ai có thể đoán được tòa nhà khang trang hiện đại được bao phủ lớp sơn xanh bóng là bến xe khách trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Phía trước tòa nhà là mặt đường trải áp phan đen mượt khiến người ta liên tưởng đến đường bay của hãng hàng không. Ngay từ ngoài cổng đã có đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp hướng dẫn khách và các xe ra vào. Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là tại phòng chờ của bến rất thoáng mát bởi hệ thống điều hòa hoạt động thông suốt quá trình làm việc. Với không gian mát mẻ này, hành khách sau khi mua vé chưa đến giờ di chuyển có thể ngồi chờ tại phòng chờ của bến. Ở đây có đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, được trang bị máy tính, mạng Wi-Fi miễn phí để hành khách có thể giải trí thư giãn tại chỗ. Một hành khách cao tuổi chia sẻ.
Bác ơi, thế bác có thể cho cháu biết là so với bến xe cũ thì cái chất lượng phục vụ và cái khu vực phòng chờ này của bến xe mới thì nó có những cái sự khác biệt gì so với bến xe cũ hay không ạ?
Xe cũ thì nó chật chội, nóng bức, nó không có cái khu nhà này, nhưng mà cái bến xe này là nó thoáng mát rồi nó sạch sẽ.
Thế bác thấy là cái đội ngũ nhân viên phục vụ như thế nào ạ?
Theo như mắt tôi nhìn thì cái đội ngũ phục vụ này chắc chắn là tốt.
Còn chị Nguyễn Thanh Tâm, nhân viên bán vé tại bến xe khách trung tâm cho biết, sau một tuần chuyển sang nơi làm việc mới với không gian làm việc thông thoáng, hiện đại, đã giúp chị cùng các nhân viên ở đây thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cái môi trường đây làm việc rất là chuyên nghiệp, toàn bộ trên phần mềm ấy, nên là chị em cũng thích nghi với cái môi trường mới. Và bến thì khang trang, sạch đẹp, văn minh, lịch sự, thân thiện, nên là khách đến cũng rất là hài lòng. Và lượng khách ra vào thì nó cũng đông hơn.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có diện tích gần 43.500 m², tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Bến được thiết kế đồng bộ theo kiến trúc hiện đại, hài hòa với cảnh quan đô thị, có diện tích cây xanh lớn, toàn bộ hệ thống cấp điện được ngầm hóa. Riêng phòng chờ được lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió, đảm bảo nhiệt độ trong phòng chờ luôn dưới 30 độ C trong mùa nắng nóng. Ông Lương Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Thái Nguyên cho biết, công tác quản lý tại bến được áp dụng công nghệ thông tin, quản lý bằng phần mềm mới nhất nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục ra vào bến của lái xe. Đặc biệt, bến xe có đường truyền kết nối cơ sở dữ liệu hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện đang là bến xe hiện đại, khang trang và đạt chuẩn đối với bến xe khách loại 1.
Hiện nay, chúng tôi được tiếp nhận 72% cái xe chạy khu vực phía Bắc là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, các cái ngày từ mùng 1 đến mùng 5 bình quân hơn 300 xe vào bến. Thì nói chung bến đáp ứng thỏa mãn, không ùn tắc và rất thuận tiện hành khách đi lại. Lưu lượng của bến này có thể đáp ứng được 1.000 phương tiện trên ngày và hệ thống đường giao thông là rất tốt. Tuy nhiên đề nghị các cơ quan chức năng ban ngành nên xem xét cắm các biển hạn chế tốc độ tối thiểu để tránh tình trạng xe chạy rồ.
Đến thời điểm này, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã hoạt động được hơn 10 ngày. Có thể thấy, việc đưa vào sử dụng bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên không những phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải mở rộng sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vận tải hiện đại, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong các tuyến đường đô thị, góp phần ổn định giao thông đô thị, tạo điểm nhấn về kiến trúc đô thị cho toàn thành phố.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến học 2016 và chào đón năm học mới 2016-2017 mang tên Back to School. Từ quỹ học bổng 10 tỷ đồng khuyến học đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam từ trường Lincoln School of Management của Singapore, tiêu chí học tiếng Anh thỏa chí với 100% giáo viên nước ngoài, học viên được cam kết đầu ra và tặng 60% học phí khi đăng ký từ 5 khóa học, cấp độ, liên tiếp hoặc đăng ký chọn gói chương trình được áp dụng cho các chương trình tiếng Anh tại Ocean Edu, ngoại trừ chương trình tiếng Anh theo nhóm và chương trình một thầy một trò. Cùng với đó, Ocean Edu còn tặng từ 30 đến 50% học phí khi đăng ký 1, 2, 3 khóa học cấp độ liên tiếp, được áp dụng cho chương trình tiếng Anh 4 đến 16 tuổi và tiếng Anh giao tiếp tổng quát. Tặng 10% học phí cho chương trình tiếng Anh theo nhóm và chương trình một thầy một trò. Mọi thông tin chi tiết học viên có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tại địa chỉ số 1 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên hoặc theo số điện thoại 02803 757 626. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 8.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 1108 UBNZ-IT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Gửi các phòng ban, ngành đoàn thể thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 2646 UBNZ-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau. 1. Các phòng ban ngành đoàn thể thuộc Ủy ban dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Kế hoạch số 67 KHUBNZ ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về an toàn thực phẩm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc vận động, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là đối với các thực phẩm tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. 2. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng kháng sinh, hóa chất bảo vệ thực vật, kiểm dịch động vật theo quy định, ngăn ngừa sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón, phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên – Công viên Tuổi Trẻ – ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.